Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 13 Giải quyết nan đề cầu nguyện trong Thánh Linh. Người ta thường thất bại vì không ý thức được sự giới hạn của mình nên ôm đờm nhiều việc và cũng không nhận ra giá trị của sức mạnh tập trung là uy lực thế nào nên đã đánh mất nhiều cơ hội để được thành công mỹ mãn. Thế nhưng người sáng lập ra tập đoàn Charles Schwab đã thành công nhờ đánh giá cao ý tưởng của một chàng thanh niên trẻ. Anh này trao cho ông một ý tưởng với điều kiện là ông phải thực hiện trong một tháng và sau đó hãy trả cho anh số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó. Ông đã chấp nhận đề nghị này, thực hiện và sau đó quyết định trao cho chàng thanh niên trẻ này $1,000,000. Ý tưởng ấy mới nghe qua, ai cũng tưởng là đơn giản vô cùng. Chỉ cần cuối mỗi ngày phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chọn ra 5 điều quan trọng nhất để thực hiện trong ngày hôm sau. Nghĩa là phải biết khôn ngoan chọn lựa ưu tiên một số có giới hạn việc quan trọng nhất phải làm để có thể tập trung trí tuệ, sức lực, tiền bạc mà thực hiện công việc ấy cho bằng được. Sự thành công của ý tưởng nằm ở chỗ khi có một mục tiêu chính đáng cùng một sức mạnh được huy động tập trung thì người ta dễ đạt được điều mình nhắm tới hơn bao giờ hết, vì sẽ tránh được việc mất thì giờ loay hoay với những điều vô bổ hay phải hối tiếc nhiều vì lực bất tòng tâm. Và tập đoàn Charles Schwab đã thành công nhờ biết dựa vào sức mạnh của ý tưởng mới. Con người vốn yếu đuối bất toàn, nhưng lại luôn phải trầm mình giữa biển đời với muôn ngàn lượng sóng cao ngất ngưỡng. Nếu chỉ bởi sức người có hạn, thì làm sao chúng ta có thể vượt qua biết bao cơn sóng lớn dập dồi? Là cơ đốc nhân, chúng ta không chỉ sống bằng sức riêng yếu mỏng, mà còn được trợ giúp bởi sự sống phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Trời đang ngự bên trong mỗi chúng ta. Cho nên, thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết sống nhờ cậy sự sống đắc thắng của Đức Chúa Trời để có thể trải nghiệm được sự thắng hơn mọi nan đề, nghịch cảnh. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ê-phê-sô với lời khuyên dạy rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Theo Ê-phê-sô chương 6 câu 18, mỗi cơ đốc nhân cần phải thấy tầm quan trọng của sự cầu nguyện, phải tỉnh thức, kiên trì, bền đổ mà liên tục cầu nguyện, nài xin bằng đủ cách theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để nhờ quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể vượt qua mọi nan đề trong cuộc sống. Điều thứ nhất, cầu nguyện trong Thánh Linh để Đức Chúa Trời giúp giải quyết nan đề. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Đây là nếp sống của một người có mối liên hệ thâm sâu, gắn bó với Chúa mỗi ngày. Có những giờ phút chuyện trò thân thiết, giải bày tâm sự hay lắng nghe lời khuyên dạy của Đức Thánh Linh đấng luôn ở cùng mình. Khi chúng ta trình dâng mọi nan đề của mình cho Đức Chúa Trời qua lời khẩn nguyện, nài xin và cầu nguyện trong Thánh Linh, thì Ngài sẽ soi sáng và chỉ dẫn cho chúng ta cách giải quyết nan đề tốt nhất. Hoặc trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ điều khiển hoàn cảnh để nan đề được giải quyết theo cách của Đức Chúa Trời. Muốn vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không phải xuất phát từ ý riêng hay dục vọng của mình thôi thúc, mà cần được soi sáng, hướng dẫn từ lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời và bởi chính Thánh Linh trong lòng chúng ta dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật để hiểu được ý muốn của Chúa, như lời hứa của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thật ra, không phải đợi đến lúc gặp nan đề thì chúng ta mới kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa, nhưng khẩn nguyện phải là hoạt động sống, như phải ăn, phải thở, phải liên tục mỗi ngày. Cầu nguyện cũng không phải là hình thức bề ngoài để người ta đánh giá mình là thiêng liêng mẫu mực, nhưng cầu nguyện chính là nhu cầu bức thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta. Dù bất luận đang ở trong hoàn cảnh nào, ở nhà thờ, tại nhà riêng hoặc nơi trường học, nơi làm việc hay trong tình huống nào đi nữa, thì chúng ta vẫn phải ăn, phải thở. Cũng vậy, dù phải đương đầu với bao trở lực khó khăn, thì chúng ta vẫn có đủ mọi cách để khẩn nguyện tương giao với Đức Chúa Trời. Dù chúng ta cầu nguyện chung hay riêng lẻ cá nhân, cầu nguyện theo lịch trình hay tự phát, cầu nguyện bởi ăn năn xưng tội hay ngợi khen cảm tạ Chúa mọi điều, thì cũng phải hết lòng khẩn thiết nài xin, chứ không phải qua loa lấy lệ. Đó chính là bí quyết dây động lòng thương cảm của Đấng nhân từ thương xót, đặc biệt là trong những khi đối đầu với những vấn đề nan giải đối với con người. Sách Các Vua Nhì chương 18 ghi lại lịch sử vua Ê-xê-chia. Ông là người yêu mến Chúa và vâng giữ các điều răn Ngài. Ông luôn nhờ cậy Chúa trong mọi sự, nên Kinh Thánh cho biết rằng trước vua và sau vua chẳng có một ai giống như người. Khi đất nước bị quân Assyri hùng mạnh tấn công, chúng đem quân đến bao vây và còn nghênh ngang xúc phạm đến danh Chúa và đe dọa sẽ tiêu diệt dân Ngài ở phương Nam. Chính vua đã vào đền thờ của Đức Chúa Trời, đọc bức thư hăm dọa của kẻ thù để giải bày cùng Chúa và khẩn nài xin sự bảo vệ danh vinh hiển của Ngài. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh Assyri và giết 185.000 người tại đó, theo Các Vua Nhì chương 19 câu 35. Rõ ràng, sự khẩn nguyện nài xin có năng quyền giải quyết những nan đề nguy cấp nhất đối với những ai biết tin kính và nhờ cậy nơi Ngài. Điều thứ hai, kiên trì, tỉnh thức cầu nguyện và cầu thay cho nhau đến khi nan đề được giải quyết. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chúng ta cần phải cầu nguyện nghiêm túc, kiên trì bởi sự sáng suốt tập trung mà hết lòng nài xin Chúa. Lời cầu nguyện phải xuất phát từ lòng khao khát, ước mong và tâm trí khôn ngoan tỉnh táo để có thể trọn vẹn đặt niềm tin vào Đấng toàn năng, có quyền làm thành mọi điều Ngài muốn. Vì biết rằng, cho dù điều đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ giải quyết mọi nan đề đều được cả. Khi đối diện với nan đề, dù lớn đến đâu, chúng ta phải xác định rõ vị trí của mình đang đứng trước sự hiện diện uy nghi của một Đức Chúa Trời vĩ đại. Và thái độ cần có đó là phải khiêm cung, sẵn sàng, bền đổ, chờ đợi ý chỉ hay phương cách giải quyết nan đề của Ngài để thuận phục làm theo. Nhất là khi cầu nguyện bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì cần phải biết rằng những lời cầu nguyện của chúng ta muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời thì phải phù hợp với thuộc tính của Ngài, chứ không thể cầu xin theo tư dục mình được. Ông Gia Cơ đã dạy, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo Gia Cơ chương 4 câu 3, Đức Chúa Trời luôn có một chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng ta. Vì vậy, hãy tin rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không có sự gì có thể xảy đến cho chúng ta được. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của nan đề, nhưng chỉ khi Ngài cho phép thì nan đề mới có thể xảy đến với con dân Ngài. Bởi vậy, khẩn nguyện khi gặp nan đề và cầu thay cho anh em mình khi họ gặp nan đề là việc rất cần làm nếu muốn nan đề được giải quyết trong ý Chúa. Gia Cơ chương 5 từ câu 13 đến câu 16 nhắc nhở chúng ta, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Những nan đề khó giải quyết chỉ có thể được giải quyết qua sự kiên trì tỉnh thức cầu nguyện và cầu thay cho nhau. Tuy nhiên, cần nhớ rằng bền đổ khẩn nguyện, cầu thay và dâng lời cảm tạ thì cũng phải kèm theo sự vâng lời. Ông Samuel đã thấy được tầm quan trọng của sự vâng lời, nên đã nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Theo Samuel nhất chương 15 câu 22. Sự đáp lời cầu nguyện và sự vâng lời luôn luôn đi song song với nhau. Cơ đốc nhân không thể không gặp nan đề trong cuộc sống, bởi lời Chúa đã cho chúng ta biết trước. Ma quỷ như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm cách nuốt kẻ nào nó có thể nuốt được. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Bởi vậy, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chắc chắn, khi thực thi nghiêm túc lời Chúa dạy, chúng ta sẽ nếm biết được sự diệu kỳ của quyền năng giúp đỡ của Đức Thánh Linh, cũng như sức mạnh của sự cầu nguyện, cầu thay, có thể giải quyết mọi nan đề. Vì vậy, hãy kiên trì cầu nguyện trong Thánh Linh khi đối diện với mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta.